Xin mến gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 240 của bộ truyện Quay Nhật Trộm Bộ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như những nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bây giờ, tôi đang nằm trong bệnh viện và trò chuyện với thằng nằm bên cạnh. Tôi nghe hắn nói tôi bị chăm sóc đặc biệt. Tôi thấy cũng phải, dẫu sao tôi cũng bị thương rất nặng. Nếu không phải cổ tôi không thể cử động được, chắc chắn cũng không cần y tá đút cơm. Nhưng tôi vừa nghĩ đến việc mọi thứ đều phải giải quyết trên giường, tôi quả thực không ăn nổi. Lúc ấy trong đầu tôi nghĩ chắc chỉ 2-3 ngày là ổn thôi, kiên trì một chút rồi sẽ qua. Tôi ngại để người khác tới giúp tôi đi tiểu lắm. Cho đến 2 ngày sau, chú họ và mọi người đều bận rộn nhiều việc. Có tới bệnh viện cũng chỉ vội vã ngó qua một cái rồi đi. Bạch Kiện nói, bọn họ đang phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ để điều tra chuyện ở nông trường. Những thi thể bị đèn nít ném trong hồ cũng đã được tìm thấy cả. Nhưng toàn bộ bọn họ đều đã thành xương trắng, cho nên cảnh sát phải so sánh ADN từng phần một. Tôi nghe kể vậy thì truy hỏi Bạch Kiện, hài cốt của những người bị hạ cuối cùng được tìm thấy ở đâu? Bạch Kiện nói với tôi là tìm thấy trong hồ. Chẳng qua lúc ấy, đáy hồ rất nhiều bùn, mà những bộ hài cốt kia đều bị chôn vùi ở dưới lớp bùn đó. Đúng là tôi không nghĩ ra điều này. Nếu những bộ hài cốt ngay dưới lớp bùn ở đáy hồ, tại sao lúc trước tôi lại không cảm nhận được tàn hồn của bọn họ nhỉ? Hay tất cả tàn hồn của bọn họ đã bị mù phù thủy kia tiêu hóa cả rồi? Cơ thể tôi dần dần bình phục, đầu óc cũng bắt đầu tỉnh táo hơn. Vì vậy tôi bắt đầu mơ hồ cảm nhận được những giải thích trước đây của chú họ có rất nhiều sơ hở. Nhiều chỗ cũng nói không rõ ràng. Đầu tiên là họ không nói rõ làm thế nào mà tiêu diệt được mụ phù thủy Mary. Nếu quả thực hời hợt như bọn họ nói, vậy trước đó chúng tôi đâu cần tốn sức núp ở căn nhà của tôi đôi vợ chồng già kia. Thứ nữa là cuối cùng họ tìm được những bộ hài cốt kia thế nào. Tôi nhớ lúc ấy, hồ kia đã biến thành hồ máu, cũng đâu thể phái người xuống đó mò tìm được. Còn bộ phù thủy Marie kia, trước tiên không biết cô ta rốt cuộc là thứ gì, nhưng có thể khẳng định cô ta là kẻ rất lợi hại. Tôi thấy chỉ cần chúng tôi vẫn ở mảnh đất đã bị cô ta nguyền rủa kia, thì khả năng đánh bại cô ta gần như bằng không. Tôi thật sự không tin chỉ vì tôi bị thương nặng mà có thể giải quyết bế tắc này một cách dễ dàng như vậy. Trong đó nhất định đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết. Chẳng lẽ cái tên kia lại đi ra chăng? Nhưng dù hắn có đi ra thì đây cũng không phải lần đầu tiên. Chú họ không đến nỗi vì chuyện này mà lừa tôi chứ. Lúc này tôi mới nghĩ đến người anh em nằm bên cạnh. Lúc chú họ sang đây thăm tôi, hắn đã chỉ rõ là chú họ và những người khác đang nói dối. Lúc ấy tôi không coi ra gì, nhưng bây giờ xem ra đúng là đầy rẫy điểm đáng ngờ. Vì vậy tôi tính hỏi dò cái tên bên cạnh. Này người anh em, trước đó anh nói chú họ tôi lừa tôi, anh dựa vào đâu mà nói như vậy? Sau khi tôi hỏi xong, đợi một lát mới thấy hắn nói mơ hồ. Lúc ấy tôi nói, cậu không tin, bây giờ mới nhớ ra hỏi lại, muộn rồi, tự mình suy nghĩ đi. Tôi thấy hắn làm cao, vì vậy tức giận nói, không nói thì thôi, thích nói hay không thì tùy. Bởi vì giận dỗi, nên sau đó tôi không chủ động nói chuyện với hắn nữa. Cho đến buổi chiều, y tá tới giúp tôi tháo đai bảo vệ cổ ra. Tôi mới có thể coi như được giải phóng một chút. Đây chính là lần đầu tiên tôi ngồi dậy trong mấy ngày qua. Nhưng khi tôi nhìn rõ mọi thứ thì lại choáng váng. Bởi vì có một mình tôi trong phòng bệnh này. Trong phòng trừ cái giường của tôi ra thì không có giường bệnh của ai khác. Vậy người bị thương ở bụng như tôi trước đó đã đi đâu? Chẳng lẽ bởi vì tức giận với tôi, cho nên hắn tạm thời chuyển phòng bệnh khác sao? Nghĩ vậy tôi liền hỏi y tá, người bệnh ở cùng phòng với tôi đã chuyển đi đâu rồi? Khi y tá nghe tôi hỏi vậy thì ngơ ngác, người bệnh nào? Anh bị chấn động não vẫn chưa khỏi ư, phòng bệnh này vẫn luôn chỉ có một mình bệnh anh mà thôi, làm gì mà có người bệnh nào khác nữa? Nghe y tá nói xong, tôi trợn tròn cả mắt. Như vậy 2 ngày qua tôi vẫn nói chuyện với ai? Với ma à? Không thể nào. Nếu là âm hồn thì sao tôi không cảm nhận được chứ? Hay là tôi thực sự bị đánh đến ngu cả người rồi? Trong lúc lòng tôi đang cuồn cuộn những suy nghĩ thì đột nhiên nghe được giọng nói kia vang lên. Cậu không biết tôi là ai ư? Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn, nhưng trong phòng bệnh trừ y tá ra thì không có một ai khác. Vậy mà giọng nói kia rõ ràng vang lên ngay bên tai tôi. Chẳng lẽ là ảo giác ư? Đừng có tìm nữa, tôi không ở bên ngoài. Giọng nói kia rất lạnh lùng. Không ở bên ngoài là ý gì? Chẳng lẽ hắn ở bên trong? Vậy hắn ở bên trong chỗ nào? Nghĩ vậy tôi bèn lớn tiếng hỏi hắn. Anh rốt cuộc là ai? Lúc ấy tôi đột nhiên cất cao giọng. Cô y tá bị dọa, sau đó nói một cách khó hiểu. Tôi còn có thể là ai? Tôi là y tá phụ trách giường bệnh của anh trong phòng bệnh này. Lúc này tôi lập tức biết rằng giọng nói kia của một mình tôi nghe. Vì vậy không thể để y tá và tôi xem tôi là kẻ điên. Tôi đành phải cười nói. Tôi chỉ đùa với cô một chút thôi, xem cô khẩn trương kìa. Người đẹp y tá nghe vậy thì trợn mắt nhìn tôi và nói. Anh chàng đẹp trai, chị đây đã lấy chồng rồi, muốn tán tỉnh thì tìm người khác đi. Thấy bóng lưng hùng hổ đi ra ngoài của y tá, tôi thầm cười khổ. Thế này thì hay ho rồi, đúng là không thể giải thích rõ được cả. Sau khi y tá đóng cửa ra ngoài, tôi nói với không khí. Anh rốt cuộc là ai? Đi ra đi. Một lúc lâu sau, giọng nói kia mới vang lên lần nữa. Tôi còn có thể là ai? Cậu suy nghĩ thật kỹ đi chứ. Tôi mắng luôn. Nghĩ ông nội anh à? Anh rốt cuộc là ai? Có tin tôi hạ gục anh chỉ trong một giây thôi không? Giọng nói kia lại cười khanh khách. Cậu muốn hạ gục tôi ư? Vậy thì hơi khó đấy. Nếu cậu có lách luật thì chắc chắn cũng đã làm như vậy từ lâu rồi. Đáng tiếc là cậu không có cách. Nghe vậy, tôi lập tức cảm thấy có phải mình điên thật rồi không? Sao giờ lại sinh ra âm thanh ảo giác cơ chứ? Tôi đang dò dự, có nên gọi điện thoại cho chú họ không? Thì giọng nói kia lại vang lên lần nữa. Cho cậu thêm một cơ hội, suy nghĩ kỹ xem tôi là ai. Tôi thấy rõ ràng là người này quen biết với tôi. Hơn nữa 100% hắn không phải âm hồn. Lúc đó tôi đã lục tìm hết trong trí nhớ từ quỷ, thân, người đều loại trừ hết. Nhưng thực sự không nghĩ ra ai như vậy cả. Xem ra phải hỏi chú họ để biết đáp án. Mấy người họ nhận định có chuyện gạt tôi, không chịu nói ra. Nhưng sao họ lại làm như vậy? Sau đó chỉ có tôi mới nghe thấy lại là thứ gì đây? Lúc tôi đang suy nghĩ nát cả óc, thì giọng nói kia lại vang lên một lần nữa. Cậu thật không biết tôi là ai ư? Hai chúng ta có tình cảm cũ, tôi còn giúp cậu không ít lần đấy chứ. Cậu nhớ ra chưa? Nghe như vậy, tôi lòng đánh thót một cái. Cái giọng nói này không phải là tên kia đấy chứ. Trước đây, dù tôi luôn biết là hắn có tồn tại, nhưng biết là một chuyện, nhưng cảm nhận được thực tế như hiện tại, giờ lại là chuyện khác. Nhưng nghĩ kỹ lại thấy không thể nào. Lúc trước, dù hắn có thường xuyên ra ngoài thế nào đi nữa, cũng đều là lúc tôi hoàn toàn ngủ say. Sao hắn có thể xuất hiện đồng thời với tôi vào lúc tôi tỉnh táo như vậy được? Và lúc này, sự sợ hãi trong lòng tôi càng tăng cao hơn. Trước đó tôi luôn sợ tên này sẽ có ngày thay thế tôi. Nhưng khi ngày này thực sự đến, tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng. Tỉnh táo lại, tôi khẽ nói, là anh ư? Đối phương nghe thấy vậy thì cười khẽ. Coi như là đã làm rõ được tôi là ai rồi nhỉ? Tại sao lại như vậy? Chúng ta không thể cùng tồn tại mới đúng chứ? Tôi hết sức khó hiểu. Hắn nghe vậy thì hừ lạnh. Yên tâm đi, đây chỉ là thời kỳ quá độ thôi. Tôi tin là không bao lâu nữa, trạng thái này sẽ thay đổi. Nghĩa là sao? Tôi trầm giọng hỏi. Cậu đoán thử đi. Giọng nói kia cực kỳ gợi đòn. Trước đó tôi vẫn xem hắn là bạn cùng phòng bệnh bình thường, cho nên cũng không cẩn thận nghe giọng nói của hắn. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ điều khác biệt rõ rệt nhất giữa hai chúng tôi chính là âm vực. Mặc dù giọng nói lúc bất chợt nghe thì cũng không khác nhau lắm, nhưng giọng của hắn trầm và thô lỗ hơn. Tốc độ nói cũng khác hẳn với cách tôi nói chuyện bình thường. Tin rằng chỉ cần là người hiểu tôi, nhất định có thể nhận ra sự khác nhau đó. Tôi biết mình không thể nào vô duyên vô cớ biến thành tình trạng thế này. Nhất định trước đó có chuyện xảy ra mà tôi không biết nên mới như vậy. Nhưng bây giờ, chú họ và mọi người rõ ràng là đang giấu giếm tôi. Mặc dù tôi không biết vì sao họ phải hợp nhau như vậy, làm lại như vậy làm gì, nhưng nhất định là vì tốt cho tôi. Nghĩ như vậy, tôi hạ giọng hỏi tên kia. Hôm đó, trong thôn trường, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại thành ra thế này? Đối phương bây giờ khẽ than thở. Chuyện này phải cảm ơn cậu đấy. Nếu không phải cậu đưa tôi đi tha hương xứ người, sao tôi có thể ăn được oán khí của ác linh mạnh như vậy chứ? Nghĩa là sao? Chẳng lẽ anh ăn mất Marie rồi à? Anh đúng là cái gì cũng dám ăn đấy. Chẳng lẽ anh không sợ tiêu chảy sao? Không đúng, anh không sợ thật. Bởi vì nếu tiêu chảy, cũng là tôi đi tiêu chảy. Tôi tức mình nói. Tình kiền nghe vậy thì cười phá lên. Xem cậu nói kìa, ác linh mấy trăm năm kia bổ lắm. Làm sao có thể tiêu chảy chứ? Nếu không phải ăn trái tim của cô ta, sao chúng ta có thể gặp gỡ thân thiết như vậy được? Tôi thầm nghĩ bụng. Mẹ nhà anh chứ, ai thèm gặp gỡ thân thiết với anh? Ai ngờ lại bất ngờ nghe hắn nói. Quên nói với cậu, thật ra thì cậu nói chuyện với tôi bằng miệng hay bằng suy nghĩ cũng đều giống nhau. Cho nên cậu thầm vắng tôi thì tôi cũng nghe rõ ràng, rành mạch đấy. Nghe rõ thì tốt rồi, tiết kiệm sức lực cho tôi, khỏi cần mở miệng mắng anh. Tôi tức mình nói. Đang nói chuyện thì cô y tá vừa rồi trở lại. Cô ấy thấy sắc mặt tôi không tốt, nên vội hỏi tôi có cảm thấy không thoải mái ở đâu không. Tôi bật đắc dĩ lắc đầu nói, không sao, chỉ hơi nhàm chán thôi, không biết lúc nào tôi mới có thể bình phục để xuất viện. Y tá thở phào nhẹ nhõm, anh cứ yên tâm tĩnh dưỡng, với thương tích của anh thì ít nhất cũng phải nằm một tuần nữa. Tôi thầm kêu cổ trong lòng, còn phải nằm một tuần nữa cơ đây, vậy há chẳng phải tôi còn phải ở một mình với cái tên này một tuần nữa sao? Ai ngờ lúc này tên kia đột nhiên nói mơ hồ. Không sao, chúng ta có thể dùng một tuần này để kết nối tình cảm một chút mà. Nhất thời tôi cảm thấy mất hết sức lực, cảm giác cả người mệt mỏi đến tận cùng cứ quanh quẩn trong lòng. Nếu như có thể không cần băn khoăn các gì cả, tôi thật rất muốn mặc kệ ra sao thì ra. Nếu hắn thật sự muốn thân thể này thì tôi cho hắn đấy. Nhưng vừa nghĩ đến chiêu tài còn cả tiền trong tài khoản của tôi, tôi lại thấy tiếc. Y tá thấy tôi không nói nữa nên xoay người ra ngoài. Tôi lập tức nói với tên kia. Có thể nói cho tôi biết hôm đó tôi hôn mê đã xảy ra chuyện gì không? Bây giờ chúng ta đang ngồi chung một chiếc thuyền, cho nên tất nhiên tôi có quyền được biết trần tướng. Tôi vốn nghĩ rằng sẽ không dễ dàng nói cho tôi biết đâu. Thế nhưng hắn nói không hề do dự gì. Nói với cậu cũng không có gì ghê gớm. Bọn họ không muốn nói cho cậu vì sợ cậu nhất thời không chấp nhận nổi. Tôi thấy không thành vấn đề. Không sao, chuyện đã như vậy rồi, tôi có gì mà không chịu đựng được nữa chứ. Anh nói đi, tôi có thể chịu được. Sau đó, tôi biết được toàn bộ sự việc qua miệng tên kia. Sau khi tôi ngất xỉu, sao lại nói có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ? Rốt cuộc tôi cũng hiểu vì sao chú họ và mọi người lại cùng nhau lừa tôi. Hóa ra, ngay lúc tôi ngất đi, Lão Triệu và Martin lao vào nhau. Mặc dù hai người không phần cao thấp, nhưng Lão Triệu thì tỉnh táo. Vì vậy, anh ấy không thể xuống tay, không biết nặng nhẹ như Martin. Lão Triệu và Martin đánh nhau một lúc, thì cô pháp y kia nhặt con dao mà Lão Triệu đã dùng để đâm tôi từ trên mặt đất lên. Sau đó loạng choạng đi thẳng tới chỗ tôi. Lúc ấy tôi đã bị thương nặng, đến bất tỉnh nhân sự. Nếu như lại bị người phụ nữ này đâm thêm mấy nhát, thì thần tiên trên trời cũng khó cứu. Lúc ấy Lão Triệu vẫn đang dây dưa với Martin, cho nên không thể lập tức dứt ra để cứu tôi. Ngay lúc tôi sắp bị nữ pháp y kia giết chết, đôi mắt vẫn luôn nhắm nghiền vì hôn mê bất tỉnh của tôi chợt mở bừng ra. Ngay lúc con dao trong tay nữ pháp y đang gần đâm vào người tôi lại nhanh nhẹn đứng dậy, sau đó đá một chân vào bụng cô ta, rồi nắm chặt lấy bàn tay cầm dao của cô ta. Chỉ nghe một tiếng rắc, cổ tay cô ta đã bị tôi bẻ gãy. May mắn là Lão Triệu bên cạnh thấy vậy thì kêu to, đừng giết cô ấy là cảnh sát. Thời điểm Lão Triệu nói với tôi như vậy, tôi đang bóp cổ nữ pháp y. Nghe được lời của Lão Triệu, tôi mới ném mạnh cô ta về phía đống đồ đạc trong nhà. Cô ta lập tức hôn mê bất tỉnh. Tôi giận dữ nhặt cái chảo dưới đất, đi thẳng tới sau lưng Martin, đập vào óc của anh ta một cái. Anh ta lập tức ngã lăn ra đất. Lão Triệu thấy Martin bị đánh ngất nên lập tức chạy đến kiểm tra tình hình của tôi. Dù gì thì lúc đó trên bụng của tôi đang có một lỗ thủng to đùng, máu đang không ngừng chảy ra nữa cơ. Không ngờ ngay trong lúc ấy Tôi khoát tay nói với Lão Triệu, không có việc gì, trước hết anh giúp tôi băng tạm để cầm máu, buộc chặt vết thương trên bụng rồi sẽ nói sau. Lão Triệu hoảng hốt xoay người tìm kiếm, cuối cùng anh ấy rút cái khăn trải bàn, dùng tay xé thành mấy miếng băng gạc rồi siết chặt vết thương trên bụng dưới của tôi, xem như tạm thời cầm máu. Sau đó tôi nhặt con dao nhọn vừa rồi bị rơi dưới đất, đẩy cửa bước nhanh ra ngoài. Khi tôi ra khỏi nhà thì thấy trên đầu cô gái trẻ mặc đồ trắng đông nghìn nghịt những con quạ đen. Bọn nó đang kết bè kết đội lao xuống tấn công chú họ và Đinh Nhất ở dưới đất. Mặc dù hai người họ giết chết không ít lũ quạ bày đến tấn công, nhưng tiếc rằng số lượng chúng quá lớn, trên người bọn họ lại bị đổ đầy vết thương. Quần áo cũng bị lũ chìm chóc cào rách. Bọn họ thấy tôi đi ra thì hơi bất ngờ, vừa định bảo tôi vào trong nhà thì phát hiện ánh mắt tôi hơi khác lạ. Hai người lập tức biết đó không phải là tôi. Tôi dừng lại phía dưới bầy chim, sau đó ngẩng đầu nhìn lũ quạ đen bay ngập trời rồi quăng con dao nhọn về phía bầy chim trên trời. Tiếp đó, một con quạ đen cực lớn từ trên trời rơi xuống. Trong nháy mắt, nó rơi xuống, nhưng con quạ vẫn luôn quanh quẩn trên đỉnh đầu chúng tôi, lập tức biến thành năm bè bảy mảng bay tứ tung. Nhưng tôi vừa mới rời tầm mắt từ trên người xuống dưới mặt đất thì đã thấy cô gái trẻ mặc đồ trắng đi đến ngay trước mặt mình từ lúc nào. Khoảng cách giữa tôi và cô ta gần như mặt dán mặt. Chú họ và Đinh Nhất thấy vậy muốn chạy tới giúp, nhưng tôi khoát tay ý bảo họ đừng lại đây. Tôi nhìn khuôn mặt cô ta ở khoảng cách gần như vậy, dáng sáng thấy dáng dấp cô ta vô cùng sạch sẽ. Nếu không phải đã đích thân trải qua thì đảm bảo chẳng ai tin được một cô gái trẻ trong sáng như vậy lại tà ác đến như thế. Ngay lúc đó, cô ta nở một nụ cười mê hoặc. Trong trước mắt, tôi thấy cô ta có một bộ răng đen to. Xem ra, Marie này chỉ có bề ngoài tinh khiết, nhưng nội tâm lại là thiên thần giả vô cùng đen tối. May mà lúc đó tôi cũng không phải là người tốt, cho nên không hề bị mê hoặc. Tôi thẳng tay bóp cổ cô ta nhấc lên. Nhóm người chú họ đều rất kinh ngạc, bởi trong mắt họ, Marie luôn là linh hồn không có thực thể. Nhưng không ngờ lại bị tôi bắt được một cách dễ dàng. Tôi tóm Marie đến gần trước mũi người người rồi nói, mùi vị cũng không tệ lắm, mì sống lâu như vậy, giết chết nhiều người như vậy, cũng nên thấy đủ rồi. Hôm nay gặp phải ta, xem như bị xui xẻo, chẳng trách được người khác. Sau khi nói xong, tôi há mồm rồi hút luôn cô ta vào trong miệng. Đinh Nhất thấy vậy thì định chạy qua ngăn cản, nhưng không kịp nữa rồi. Marie giống như bị biến thành một đám khí, bị tôi nhẹ nhàng hút vào trong miệng. Sang mặt của chú họ và Đinh Nhất lúc này ắt hẳn rất khó coi. Dẫu sao trước đó, Mao Khả Ngọc từng cảnh cáo tôi, nếu còn để cho kẻ kia cắn nuốt âm hồn, có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày hắn cắn nuốt luôn cả chính tôi sạch sành sanh. Sau khi ăn Marie xong, tôi cảm thấy có chút gì đó chưa thỏa mãn, ăn chưa có đã ghiền. Theo lý mà nói, Marie đã bị tôi ăn, như vậy mọi thứ nơi này phải khôi phục bình thường mới đúng. Nhưng mặt trăng vẫn màu máu như cũ, không có dấu hiệu nào là sắp quay về như bình thường. Sau đó, mấy người chúng tôi nhìn nhau, biết chuyện này không chỉ đơn giản như vậy. Xem ra lời nguyền trên mảnh đất này vẫn chưa được tháo gỡ, nơi này vẫn còn tử khí nặng nề. Đúng lúc ấy, mấy người chúng tôi quay đầu nhìn về phía cây đại thụ lúc trước trèo Marie. Thấy cô gái mặc đồ trắng vừa bị tôi ăn lại xuất hiện trên cây. Mặc dù chúng tôi đều hơi giật mình, nhưng nhanh chóng ý thức được thứ vừa rồi bị tôi ăn không phải chủ thể của Marie chân chính, mà chỉ là phân thân của cô ta mà thôi. Vấn đề tiếp theo là, nếu như cô gái mặc đồ trắng xuất hiện trước mặt chúng tôi vừa rồi là giả, vậy Marie thật đang ở đâu? Mấy người chúng tôi không hẹn mà cùng nhìn về phía Marie treo trên cái cây to. Chẳng lẽ là ở trong cái cây này? Vì vậy chúng tôi cùng đi tới dưới tảng cây. Tôi rất tức giận, không nói lời nào, liền tóm lấy mắt cá chân của Marie, kéo cô ta từ trên cây xuống. Chú họ và Đinh Nhân thấy tôi bạo lực như vậy thì đều bất đắc dĩ lắc đầu. Mà Marie bị tôi kéo xuống từ trên cây cũng hơi ngớ người ra. Có lẽ cảm thấy sao mà khác với cách lên sân khấu thông thường của mình thế. Tôi cũng chẳng khách sáo với cô ta, thành thạo hút cô ta vào miệng. Nhưng rồi nhanh chóng phát hiện ra làm như vậy tốn công vô ích, bởi chẳng bao lâu lại xuất hiện một cô gái mặc đồ trắng treo trên cây. Làm thế vô ích thôi, nếu muốn hoàn toàn giải quyết mụ phù thủy này thì nhất định phải tìm được chân thân của cô ta. Chú họ trầm giọng. Tôi cũng không lên tiếng mà xoay người đi vào nhà. Chỉ trong chốc lát, cầm một cái rìu đi ra. Chú họ thấy vậy, biết ngay tôi muốn chặt cây. Chú ấy vội vàng ngăn cản. Cháu làm cái gì vậy? Tôi lại nhạt đáp. Tôi muốn xem, sau khi hạ cái cây này, mụ già kia còn có thể treo mình ở đâu nữa. Chú họ dở khóc dở cười. Nhưng chú ấy biết tôi vốn không phải là chính tôi. Cho nên không phải cái gì cũng có thể nói được. Vì vậy chú bèn chỉ vào vết thương trên bụng tôi rồi nói. Chú thấy cháu trước tiên đừng có lộn xộn. Ai ngờ tôi chẳng cảm kích chút nào. Yên tâm, trong chốc lát không chết được. Nhưng nếu như không giải quyết được mụ phù thủy này, chị sợ là không ai có thể sống mà rời khỏi đây. Mặc dù chú họ nghe vậy thì trong lòng vô cùng khó chịu. Thế nhưng cũng biết những gì tôi nói là sự thật. Vì vậy chú ấy không thể làm gì hơn là thở dài nặng nề. Sau đó tìm khắp nơi, xem chỗ nào có khả năng giấu chân thân của Marie. Nông trường này không lớn lắm, nhìn quanh cũng không có mấy chỗ đặc biệt. Đầu tiên, trong nhà chắc chắn là không thể. Vì vậy chúng tôi cùng chú ý đến hồ nước ở mặt sau nông trường. Sau đó, mấy người chúng tôi cùng đi về phía hồ nước. Mặc dù bây giờ trong hồ không có những thi thể nổi lềnh bềnh kia nữa, nhưng màu nước hồ vẫn đáng sợ giống như máu đặc sệt. Tôi đột nhiên thấy hứng thú với cái hồ máu kỳ lạ này, mặt đầy sự hưng phấn, đi tới hồ và dính chút nước hồ lên mũi người thử. Cái mùi này mới đúng chứ, thứ đó trong hồ, thứ đó ở trong hồ này. Nghe tôi nói như vậy, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Chú họ giật mình nói, cháu nói bản thể của Marie ở trong hồ ư, là cái gì thế? Cháu có thể nói rõ ra cho chú biết được không? Tôi lắc đầu đáp, chắc không phải là thi thể. Phải là thi thể. Không, không phải là thi thể. Có thể là từng bộ phận của thi thể thôi. Một bộ phận ư, bộ phận nào? Lão Triệu khó hiểu. Tôi nhìn thoáng qua mặt hồ đầy màu nói. Ai mà biết được, những người chơi phép thuật đó đều rất kỳ cục. Có khi là một ngón tay, có khi là một ngón chân. Dù sao tất cả mọi thứ đều có thể. Lão Triệu hơi nổi da gà. Vậy sao mà tìm được? Cũng không thể xuống đó mà mò lên chứ. Tôi tức giận nói. Không xuống vớt lên thì anh trồng bòng tự nó bay lên à? Vừa nghe tôi nói muốn xuống hồ vớt, Lão Triệu và chú họ lập tức lùi về phía sau, biểu hiện thái độ của mình. Xem ra bọn họ rất nhất định là không chịu xuống. Lúc này Đính Nhất giao con dao thép trong tay cho Lão Triệu và nói. Giữ kỹ con dao này. Nói xong một mình anh ta từ từ đi xuống hồ máu. Đình Nhất từng bước đi vào hồ máu. Máu trong hồ bắt đầu cuồn cuộn. Đình Nhất đợi thời cơ bơi về phía khu vực có máu bắn tùng tóe nhiều nhất. Rồi lặn hụp, lụp đầu xuống sâu trong hồ nước màu đỏ sậm kia. Liên tục bơi qua bơi lại mò mẫm. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Chú họ và Lão Triệu thấy Đình Nhất mãi mãi không lên. Thì rất nóng ruột. Tôi lại mặt không cảm xúc. Một bực nhìn chăm chăm mặt hồ. Dường như không hề lo lắng Đình Nhất sẽ không trở lên. May mắn là một lát sau, cuối cùng Đình Nhất cũng trồi lên khỏi hồ, cả người đều là máu tươi. Lúc này trong tay anh ta có thêm một quả tim còn đang đập. Tất cả mọi người ở đây đều không ngờ chân thân của một phù thủy kia lại là một quả tim sống. Nó giống như vừa mới được cắt ra từ cơ thể của người sống. Chú họ thấy Đình Nhất đã tìm được thân chân của một phù thủy, bèn cầm thanh đao tiền nhân trảm lên, muốn tự tay đâm nó. Nhưng đều không một ai ngờ tới là cho dù chú họ có chém nó thế nào đi nữa, trái tim kia cuối cùng vẫn từ từ khôi phục như ban đầu. Năng lực tái sinh thật là quá mạnh mẽ. Đình Nhất lúc bây giờ thấy vậy mới nghi ngờ nói. Lúc vừa nãy cháu xuống nước, phát hiện tất cả chất lỏng màu đỏ trong hồ đều chảy ra từ trái tim này, cho nên mới mang nó lên. Chẳng lẽ thứ này cũng không phải chân thần của bộ phù thủy sao? Chú họ lắc đầu. Không, trái tim này có năng lực tự chữa lành mạnh như vậy, đủ để chứng minh nó chính là bản thể của một phù thủy. Chẳng qua, nó sống mấy trăm năm cũng không phải uổng phí. Không biết đã ăn bao nhiêu âm hồn mới có thể lợi hại như vậy. Thành đạo thiền nhân trảm của chú cũng không phải đối thủ của nó. Vậy làm sao bây giờ? Nếu bây giờ chúng ta đã tìm được nó, có phải có thể cỡ bỏ hẳn lời nguyền của nơi này không? Lão Triệu nhìn trái tim đang đập, tỏ vẻ lo lắng. Sắc mặt của chú họ trùng xuống. Không đơn giản như vậy đâu. Nếu chú đoán không lầm, cho dù mấy người chúng ta cầm trái tim này cũng không thể thoát khỏi nông trường. Đình Nhất nghe thế thì không mấy tin tưởng, cầm dao thép trong tay, Lão Triệu chém mấy dao vào trái tim đang đập thình thịch. Mấy dao của Đình Nhất vừa nhanh vừa độc, dường như đã cắt trái tim kia thành trăm mảnh vậy. Nhưng ngay sau đó, bằng mắt thường, chúng tôi có thể thấy được trái tim đó nhanh chóng lành lại. Ngay lúc mọi người đều chẳng còn cách nào, tôi đột nhiên đi nhanh đến bên người Đinh Nhất, khom người nhặt trái tim vẫn còn đang đập dưới đất lên. Trong nháy mắt, trí nhớ khi còn sống của mụ phù thủy này tràn ngập trong đầu tôi. Marie từng là một cô gái xinh đẹp, tâm địa hiền lành. Đồng thời cô ta cũng là một mụ phù thủy đúng tiêu chuẩn. Lúc cô ta còn sống, chưa từng hại ai bao giờ. Ngược lại cô ta thường xuyên dùng phép thuật của mình để cứu giúp một số người nghèo bị bệnh mà không có tiền mua thuốc. Lúc ấy ở châu Âu đang lan tràn bệnh dịch hạch. Marie biết đó không phải là thiên tai mà là do con người gây ra. Mặc dù cô ta vẫn luôn đi qua các thôn làng, khuyên mọi người nghĩ cách diệt chuột gây lây lan dịch hạch. Thế nhưng những thôn dân ngu muội lại không tin tưởng cô ta, cảm thấy tất cả những điều này là do bị ma quỷ nguyền rủa. Cùng lúc đó, những thôn dân đang căm phẫn tin vào những lời đầu độc của giáo hội, cho rằng tất cả những thảm họa này đều do phù thủy Marie mang tới. Vì vậy, họ đốt nhà Marie, tra tấn cô ta bằng đủ mọi cách rồi treo cổ cô ta lên cái cây trước nhà. Trước khi chết, Marie đã phát ra lời nguyền rủa ác độc nhất trong cuộc đời của mình. Cô ta nguyền rủa những người đã từng được mình chữa trị đều sẽ bệnh đến chết sạch sau một đêm. Những người hại chết cô ta sẽ bị lây bệnh dịch hạch mà chết. Còn mảnh đất dưới chân cô ta sẽ mãi mãi không thấy màu xanh, không một ngọn cỏ sinh sống. Sau khi chết, thi thể Marie bị treo lên cây. Không ai dám đi nhặt xác cho cô ta. Cho đến khi có người mua mảnh đất này mới cho một người tới hầu xử lý thi thể thối rữa trên cây. Người này lấy hết can đảm hạ thi thể Marie từ cây xuống, nhưng không biết nên chôn ở đâu. Cuối cùng để bớt chuyện, anh ta bèn ném thi thể vào cái hồ nhỏ phía sau. Lời nguyền của Marie bắt đầu linh nghiệm từ khi đó. Mảnh đất này từ từ biến thành vùng đất chết, người sống chưa đến gần, cho đến khi gặp vợ chồng già kia xuất hiện. Mặc dù bọn họ biết mảnh đất này có vấn đề, nhưng vì không có chỗ dừng chân nên cô chỉ đành chọn dùng những phép thuật tốt nhất được gia tộc truyền lại để cố gắng biến mảnh đất này thành nơi có thể sống yên ổn. Thế nhưng tất cả mọi thứ đều bị một chàng trai trẻ đã từng làm việc ở chỗ này hủy hoại cả. Người đó dĩ nhiên chính là ác ma giết người Dennis. Sau khi tôi phục hồi lại tinh thần thì đưa quả tim đang còn đập trong tay lên miệng mình. Sau đó, ăn trái tim kia từng miếng một trước sự kinh ngạc của mọi người. Lúc ấy chú họ cả giận nói, "Mi điên rồi ư, thân thể này không phải của mi, làm sao mi dám ăn thứ này, mi có biết sẽ có hậu quả gì không?" Tôi ợ một cái rồi dừng đáp, "Ăn cũng đã ăn rồi, còn có thể có hậu quả gì nữa, tôi muốn xem ở trong bụng tôi rồi, nó có thể tự lành được không?" Sau khi nói xong thì tôi mặc kệ những người đã bị tôi dọa đến đờ ra. Xoay người đi vào trong nhà, không thèm quay đầu lại. Mặc dù chú họ thầm giận, nhưng không thể mặc kệ tôi. Vì vậy vội vàng chạy theo nhanh sau tôi. Trở vào nhà, trước hết là tôi tìm cây rìu vừa nãy, không nói tiếng nào, đi đốn cái cây kia. Theo từng nhát búa tôi chặt vào thân cây to đã treo mục phù thủy năm xưa. Xung quanh đột nhiên nổi lên trận gió lớn, thổi đến nỗi tất cả mọi người nghiêng ngả. Nhưng một mình tôi vẫn đứng thẳng trong gió, không bị chút ảnh hưởng nào. Tiếp tục chặt cây to, cho đến khi thân cây bị chặt gãy, cây to ầm ầm mà đổ xuống đất. Trong ấn tượng của tôi, thân cây kia to bằng một cái chậu rửa mặt cỡ siêu lớn. Không biết lúc đó sao tôi có thể dùng một cái rìu lại chặt đổ được nó nữa. Sau đó theo Đinh Nhất nói ra, thật ra cái cây kia thoạt nhìn thì to đùng, nhưng sớm đã chết khô không biết mấy trăm năm. Nếu không phải bởi vì có oán khí của Marie trèo lại, chắc là nó đã sớm bị gió lớn quật đổ rồi. Khi cây đại thụ kia hoàn toàn bị chặt đổ, trận gió lớn kỳ lạ vừa nãy cũng đột nhiên ngừng lại. Trăng máu trên bầu trời dường như cũng bị trận gió lạ thình lình kéo đi luôn. Thay vào đó là một mặt trăng to, thoạt nhìn bình thường đến không thể bình thường hơn. Khi cảnh sát cửa ráp thấy chúng tôi bắn đạn tín hiệu và vọt vào, anh ta lập tức bị cảnh tương tự như địa ngục trước mắt làm sợ đến ngay cả người. Đặc biệt là những phần tay chân cụt đã bị chém thành mảnh nhỏ. Cảnh sát già đời có rất nhiều kinh nghiệm phong phú cũng không kìm nổi, suýt nữa thì nôn ngay tại chỗ. Martin và nữ pháp y là một trong số ít cảnh sát may mắn sống sót lần này. Trừ việc nữ pháp y bị gãy xương cổ tay ra, trên cơ bản hai người bọn họ không có vấn đề gì lớn. hai người đã tỉnh táo trên đường đi đến bệnh viện. Vì vậy bọn họ làm một vài kiểm tra và chữa trị xong là được về thẳng nhà mà không cần nhập viện. Nhưng tôi thì không may mắn như vậy. Mặc dù tôi đã kết thúc cái tai họa lớn này, nhưng ngay lúc chúng tôi chuẩn bị rời khỏi đây, tôi lại bị ngất đi, không hề báo trước, cho mất nhiều máu quá. Lúc tôi tỉnh lại thì thấy mình đã ở trong bệnh viện. Chuyện càng làm tôi không chấp nhận nổi là cái tên kia lại không ngủ say như những lần trước, mà là tỉnh táo cảm nhận thế giới này giống như tôi. Theo lời hắn nói, thật ra hắn vốn chưa từng ngủ say, chỉ là đột nhiên bị mất đi quyền kiểm soát cơ thể này. Bởi vậy hai ngày trước đây, thật ra hắn luôn lặng lặng chờ tôi tỉnh lại, như vậy sẽ có người trò chuyện với hắn. Từ hắn tôi biết được, mặc dù lần này hắn không ngủ say như trước kia, nhưng cũng không thể điều khiển thân thể tôi, vì vậy vẫn phải cần chủ nhân thật sự là tôi tỉnh lại mới được. Hơn nữa, trừ tôi ra, không ai có thể nghe thấy lời hắn nói. Hắn giống như người sống trong đầu tôi, càng ngày không ngừng trò chuyện bằng linh hồn với tôi. Tôi thực sự rất sợ, nếu cứ kéo dài, mình sẽ bị điên, vì có một người luôn lấy quấy nhiễu cuộc sống của tôi ở trong đầu. Không biết sau này, ngày tháng như vậy, phải sống như thế nào đây? Chú họ và mọi người không muốn nói cho tôi, có lẽ là sợ tôi có gánh nặng trong lòng. Dẫu sao trước đó, Mao Khả Ngọc cũng đã cảnh cáo tôi. Nhưng sao họ ngờ được tình huống hiện giờ của tôi? Nếu họ biết tên kia vốn không ngủ say, không biết sẽ có cảm giác như thế nào đây? Sau khi biết đầu đuôi mọi chuyện, tôi cũng chỉ đành chấp nhận mỗi nỗi khổ. Thế nhưng không biết có nên kể chuyện này cho nhóm chú họ không? Thật ra tôi cũng không biết mình đang sợ cái gì. Bởi vì tôi biết, cho dù họ có biết sự thật thì cũng không thay đổi được điều gì. Thế nhưng cũng giống như họ lừa tôi cũng không muốn gia tăng gánh nặng trong lòng họ. Dẫu sao thì bây giờ cũng không có cách nào thay đổi được tất cả. Ngày hôm sau, tôi đã có thể xuống giường đi lại. Nhưng việc trong đầu có thêm một ý thức làm tôi chưa quen lắm. Vì tôi không thể để người khác xem mình là kẻ điên. Cho nên lúc nói chuyện cùng tên kia, tôi cố gắng giả vờ mình đang gọi điện thoại. Cho đến lúc xế chiều, tôi bạch kiện sang thăm tôi ở đây. Nó là cảnh sát Thụy Sĩ bên này đã không còn vấn đề gì quá lớn. Chắc cũng có thể miễn truy tố với vụ án của Dennis. Về phần chuyện xảy ra ở nông trường, thiết bị giám sát mà chúng tôi đem theo người đã vốn là quay được 7-8 phần. Mặc dù không thể công khai ra bên ngoài, nhưng nó có thể giúp phủi sạch quan hệ của mấy người chúng tôi với vụ này. Do có lẽ giữa chúng tôi có chuyện giấu giếm nhau, thế nên bầu không khí giữa chúng tôi khó tránh khỏi hơi lúng túng. Đúng lúc đó, tôi lại nghe thấy cái tên trong đầu mình nói. Cậu không định hỏi bọn họ thử xem à? Xem người anh em tốt và chú của cậu có thực sự cho cậu biết không? Đến lúc khảo nghiệm tình cảm giữa hai người rồi đấy. Tôi cảm thấy vẻ vui sướng khi gặp người ta tai họa trong giọng nói của hắn. Nên tôi cố gắng đè lại lửa giận trong lòng, cố hết sức không để cho mọi người nhận ra. Chuyện này dù có thế nào thì cũng chờ đến khi trở về rồi nói. Suy cho cùng, đây không phải là đất nước của mình. Tôi chỉ hy vọng trước khi rời khỏi đây đừng xảy ra chuyện gì nữa. Sau đó Bạch Kiện nói với tôi, họ đã bắt đầu bắt tay vào làm thủ tục cho chúng ta về nước. Mặc dù còn có một số thủ tục phức tạp phải làm, nhưng trên cơ bản chỉ là trình tự thôi. Ắt hẳn sẽ không có vấn đề gì lớn. Mấy ngày này, cậu cần chỉ nghỉ ngơi dưỡng thương cho khỏe thôi. Đừng để đến lúc này vì lý do sức khỏe mà không thể về nước ngay thì phiền đấy. Tôi âm thầm cười khổ trong lòng. Mỗi ngày tên kia ở trong đầu tôi lại nhải. Bây giờ tôi không điên lắm là tốt rồi đấy. Sao còn có thể nghỉ ngơi cho tốt được? Nếu như có thể, tôi rất muốn để cô y tá cho tôi một mũi thuốc mê, ngủ luôn đi cho xong. Nhưng vừa nhớ tới lần trước, cũng bởi tôi hôn mê, nên hắn mới có thể ra ngoài gây rối. Xem ra, tôi không thể tùy tiện mất đi ý thức được, nếu không chẳng phải hắn càng ung dung kiểm soát thân thể tôi hay sao? Nghĩ như vậy, tôi bèn cười và nói với Bạch Kiện. Anh yên tâm đi, chỉ cần anh làm thủ tục xong, chúng ta lập tức lên đường về nhà. Sau khi nhìn thấy người họ rời đi, tên kia hơi thất vọng nói, sao cậu không hỏi thử? Tôi thật sự không muốn xem cảnh tượng lừa người nói dối của cậu đối với bọn họ. Nhưng cá nhân của tôi cảm thấy có lẽ Đình Nhất sẽ không nói dối, bởi vì trong đầu anh ta dường như không có ý thức này. Thật ra tôi cũng cảm thấy chắc chắn Đình Nhất sẽ không động thủ lừa tôi. Dù anh ta có từ chối trả lời tôi, thì cũng sẽ không lừa tôi. Nếu không, anh ta đã không phải là Đinh Nhất nữa. Nghĩ như vậy, tôi tức giận mà nói. Anh có thể im miệng được không? Chúng ta thân lắm hả? Anh nói nhảm nhiều quá rồi đấy. Không ngờ, anh nghe tôi nói như vậy, cũng không tức giận. Hết cách, tôi cũng không muốn nói chuyện với cậu đâu. Nhưng bây giờ cậu là người duy nhất trên đời này nghe được tiếng của tôi. Tôi không nói với cậu thì nói với ai? Nếu cậu thật sự không muốn tiếp tục nữa thì thường thân thể này sẽ để lại cho tôi đi. Tôi đảm bảo sẽ sống xuất sắc hơn cậu. Thế nào? Tôi nghe vậy thì hừ lạnh. Ngại quá. Các anh gọi là xuất sắc tôi cũng đã sớm biết rồi. Thật sự là không có phúc để hưởng. Nếu anh thật sự muốn theo đuổi một cuộc đời kích thích thì có thể tìm nhân thể khác để mà lấy. Nếu không được, tôi cũng có thể tìm giúp anh một người có tiền mới chết. Thế nào? Nghe tôi nói như vậy, hắn chợt trở nên im lặng. Một lúc lâu sau mới nói lờ mờ. Trường Tiên bảo, có phải cậu còn ảo tưởng có thể nuôi được tôi khỏi thân thể này hay không? Xem ra cậu vẫn chưa rõ tôi rốt cuộc là cái gì ở trong người của cậu nhỉ? Tôi tức giận nói, là cái gì? Anh nói anh có thể là cái gì? Anh chỉ là oán khí biến thành. Dù sao cũng là thứ không để tồn tại. Tên kia bây giờ chỉ cười lạnh. Trường Tiên bảo, cậu quá ngây thơ rồi. Cậu thực sự cho rằng tôi là thứ bên ngoài nhập vào sao? Đúng, tôi đúng là do cậu bị người ta hãm hại, dẫn âm khí nhập thân mà biến thành. Nhưng cậu hãy nhớ kỹ, tôi chính là cậu. Tôi bị sốc bởi câu nói này, mãi không nói nên lời. Trong lòng tôi không thể bình tĩnh được. Hắn là tôi à? Đang nói nhảm cái quái gì thế? Hắn dựa vào cái gì? Mà là Trương Tiến bảo tôi. Tôi chính là tôi, không phải người nào khác. Và ngày sau đó, hai chúng tôi đều không nói chuyện với nhau. Mặc dù cả hai đều biết sự tồn tại của đối phương, nhưng không ai chủ động mở lời. Vừa đúng lúc, tôi cũng vui vẻ, thanh tĩnh được mấy ngày. Vết thương của tôi nhanh chóng bình phục. Phía Bạch Kiện cũng đã được đặt vé máy bay về nước. Nghĩ lại mới thấy, nếu không phải tên kia chui ra quấy rối, chúng tôi đã được về nhà đón Tết Nguyên Đán từ lâu rồi. Hôm nay Martin và nữ pháp y kia cũng ra sân bay tiễn chúng tôi. Martin luôn nói xin lỗi tôi. Đáng lẽ bọn họ nên đến bệnh viện thăm tôi sớm, nhưng vì công việc sau vụ án kia rất nhiều, lại thêm nhiều đồng nghiệp hy sinh như vậy, nên bọn họ không có thời gian đến thăm tôi. Bây giờ chúng tôi muốn về nước, dù thế nào thì bọn họ cũng phải đến sân bay tiễn mới đúng. Lúc tôi nhìn thấy cổ tay của nữ pháp y kia thì rất áy náy, nhớ Martin truyền giúp tôi lời xin lỗi đến cô ta, vì lúc đó đã làm cô ta bị thương. Nữ pháp y nghe Martin thuật lại thì cười mà nhớ Martin nói với cô là không cần áy náy. Lúc tôi có thể cứu được cô ấy đã rất biết ơn chúng tôi rồi. Mấy người chúng tôi lưu luyến chia tay Martin rồi lên máy bay về nước, mặc dù còn phải ngồi mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay. Nhưng đối với những người một lòng muốn về nhà như chúng tôi, thời gian này cũng không đáng kể. Dù sao chỉ cần máy bay thuận lợi cất cánh, thì về đến nhà chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Vì bệnh nặng mới khỏi nên tôi vẫn chưa hơi yếu. Lên máy bay cái là ngủ tiếp đi. Giữa thời gian bay, tiếp viên hàng không đưa bữa ăn đến. Đinh Nhất gọi tôi dậy. Tôi vừa đứng dậy định đi vào nhà vệ sinh, thì đột nhiên nghe được giọng nói đã mấy ngày không xuất hiện. Có một hành khách trên máy bay có vấn đề. Tôi bị hắn làm cho giật mình. Sau đó tôi nhanh chóng kịp thời phản ứng, lấy điện thoại ra, giả bộ đang dùng WeChat nói với hắn. Nói linh tinh cái gì thế? Chúng ta bây giờ đang ở trên máy bay đấy, mà máy bay này cũng đang bay trên trời đấy. Hắn cười khẽ. Làm sao? Sợ à? Đừng lo, có tôi ở đây cậu không chết được đâu. Quên mẹ nó đi. Các anh có lo mới không có chuyện gì tốt đấy. Tôi tức thì thở phì phò nói. Tên kia cũng không vội không giận. Bây giờ thằng nhẹ. Dù sao, tôi cũng nói lòng tốt của tôi nói cho cậu biết. Mặc dù máy bay có rơi xuống biển hoặc là bị uy hiếp, thì cậu cũng không chết được. Nhưng bạn bè của cậu và cả những hành khách trên chuyến bay này thì không chắc chắn. Dù sao bọn họ cũng chỉ là người thường. Tôi không thể lên tiếng, chỉ đứng trong buồng vệ sinh rửa mặt để làm mình bình tĩnh lại một chút. Mặc dù hoàn miệng tôi nói như vậy, thế nhưng trong lòng tôi rất tin lời hắn nói. Vì dù hắn làm việc không đáng tin cậy, nhưng từ trước đến nay không biết nói dối bao giờ. Tôi lau khô nước trên mặt, sau đó nhìn mình trong gương và nói, ngó đi, hành khách nào trên chuyến bay là có vấn đề chứ? Hắn cười to, thế này là được rồi, đều là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Tôi sẽ không ngại đâu. Chút nữa cậu ra khỏi nhà vệ sinh, chú ý đến người khách ngồi ở hàng thứ ba cạnh cửa sổ. Nhớ là đừng nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn là người quen cũ của cậu đấy. Nghe hắn ta nói thế, trong lòng tôi thấy hơi hơi nghi ngờ, mà thầm nghe. Tôi đã làm gì có người quen cũ như thế này chứ? Ở trên chuyến bay từ nơi đất khách ta hương này còn gặp được một người như vậy. Hơn nữa, ngoài mấy người đi cùng trên chuyến bay này thì tôi làm gì có người quen nào khác? Cho dù có đi chăng nữa thì bọn chúng cũng không có khả năng xuất hiện ở đây đâu nhỉ. Mặc dù lòng đầy sự nghi ngờ, nhưng sau khi đẩy cửa nhà vệ sinh đi ra, tôi vẫn giả bộ lờ đáng nhìn về phía hàng ghế thứ ba vị trí cạnh cửa sổ. Vừa nhìn thấy quả đúng là có người quen cũ thật. Trên mặt người quen này có thêm một ít ria mép, còn đeo cặp kính màu trà nữa cơ. Nếu như không để ý kỹ, tôi chắc chắn sẽ không nhận ra hắn. May mà có tên kia nhắc nhở, nên chỉ lướt mắt qua chứ không dừng lại. Nhưng gương mặt quen thuộc kia thì không cần nhìn kỹ hơn. Hơn nữa là tôi cũng mới chia tay không lâu, nên tôi vẫn nhận ra người đàn ông kia chính là người đã tách nhóm với chúng tôi ở Ý, chính là Hồ Phạm. Thật không ngờ hắn lại xuất hiện ở nội cảnh Thụy Sĩ. Xem ra cảnh sát Ý cũng không đáng tin cậy, vậy mà không bắt được Hồ Phạm. Có lẽ vì muốn thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát Ý, cho nên hắn mới cải trang quay lại Thụy Sĩ, sau đó định từ Thụy Sĩ trốn sang nước khác. Dù sao, người mà bọn Hồ Phạm đã giết là hai cảnh sát Ý, nên bên Ý chắc chắn có lệnh truy nã hắn. Nhưng ở Thụy Sĩ thì không có, bởi vậy hắn mới lợi dụng sơ hở này để chạy trốn. Tôi quay lại chỗ ngồi, Đinh Nhất đặt bộ phần cơm trưa trước mặt của tôi. Anh ta nói, ăn tạm đi, trở về nhà đại sư phụ sẽ nấu cho chú ăn. Tôi cũng nghĩ thầm trong lòng, bây giờ có thể bình an hay không còn chưa biết ấy chứ. Xem ra lần này chúng tôi đi xem dở không đúng, nếu không sao không có chuyện gì thuận lợi được thế. Đang nghĩ ngợi linh tinh, Đinh Nhất phát hiện nét mặt tôi có vấn đề thì bèn thầm hỏi tôi. Làm sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Tôi nhìn về phía Hồ Phàm đang ngồi và nói. Lúc nãy đi vệ sinh ra, tôi nhìn thấy Hồ Phàm. Đinh Nhất nghe xong cũng biến sắc mặt. Anh ta lo lắng. Cậu chắc chắn chứ? Tôi gật đầu khẳng định. Chắc chắn. Mặc dù hắn đeo râu giả, còn đeo kính nữa, nhưng tôi liếc một cái là nhận ra hắn ngay. Một giọng nói khác vang lên trong đầu tôi. Là tôi liếc mắt liền nhận ra hắn chứ? Tôi cố ý lờ đi cái giọng nói gợi đòn kia, vội vàng nói với Đinh Nhất. Nhưng bây giờ, chúng ta không biết tên chết dẫm Hồ Phàm kia lên máy bay với mục đích gì. Nếu chỉ đơn thuần là chạy trốn, thì chúng ta có thể không cần quan tâm đến hắn. Sau đó, chờ máy bay hạ cánh an toàn rồi tính. Nhưng nếu hắn lên máy bay với ý đồ khác, thì chúng ta không thể mặc kệ được. Đinh Nhất gật đầu. Tôi cảm thấy chúng ta có thể gặp hắn trên chuyến bay này, không thể chỉ đơn giản là hắn muốn trốn về nước, chỉ sợ mục đích của hắn vẫn là cậu. Nghe Đinh Nhất nói như vậy, trong lòng tôi căng thẳng hẳn lên. Không thể nào, tôi đã nói cho hắn biết Mao Khả Ngọc chết rồi, thứ hắn muốn không hề tồn tại, sao hắn vẫn còn dây dưa với tôi? Đinh Nhất bây giờ mới nói với giọng vô cùng nặng nề. Hắn sao có thể dễ dàng tin cậu nói như vậy mà hắn tin à? Hơn nữa, chắc chắn hắn cũng đã biết chuyện Mao Khả Ngọc nói mọi chuyện của tập đoàn Thái Long cho cậu biết rồi. Cho nên, nếu như hắn không thể lôi kéo cậu thành người của chúng ta, thì là tất nhiên sẽ giết cậu để diệt khẩu. Mặc dù lúc đó trong lòng tôi cũng hơi sợ, nhưng vẫn mang hy vọng mong manh mà hỏi. Không phải là hắn đã biết trước chúng ta sẽ lên chuyến bay này về nước đấy chứ? Đinh Nhất thích tôi hỏi vậy, chỉ bất đắc dĩ nói. Bất kể có phải trùng hợp hay là không, thì hắn cũng đã ở trên chuyến bay này. Chuyện này đối với chúng ta là một mối nguy hiểm rất lớn. Cậu cứ ngồi im ở đây, đừng hành động gì, để tôi đi tìm chú họ và Bạch Kiện. Tôi thấy Đinh Nhất mang theo vẻ mặt lo lắng đi đến chỗ chú họ và Bạch Kiện. Tôi không nhìn được, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía Hồ Phạm đang ngồi. Lúc này giọng nói kia lại vang lên trong đầu tôi. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ ra tay trước, cứ chế ngự hắn trước rồi tính tiếp. Tôi hừ một tiếng. Anh cho rằng đây là trên mặt đất à? Bây giờ chúng ta đang lơ lửng ở độ cao hơn 10.000 mét đấy. Chẳng may có chuyện gì xảy ra sẽ thành chuyện lớn đấy. Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Các cậu có nhiều người như thế. Tôi thấy thần thủ của tên kia cũng bình thường thôi. Một mình Đinh Nhất cũng đủ để khắc chế hắn. Đến lúc đó trong dù là máy bay quay đầu hay là đi tiếp thì tội phạm truy nã vẫn là do các cậu bắt được. Hắn nói hời hợt. Tôi nghe xong không nói gì nữa, chỉ không ngừng ngó nghiêng. Ai ngờ lúc đó Hồ Phàm đột nhiên đứng dậy, có lẽ hắn định đi đến nhà vệ sinh. Tôi tranh thủ cơ hội đi đến chỗ Bạch Kiện. Làm thế nào bây giờ? Hay cứ bắt hắn lại trước cái đã? Bạch Kiện lập tức phản đối. Không được, làm như thế quá mạo hiểm. Bây giờ chúng ta không nên thông báo cho nhân viên của phi hành đoàn và cảnh sát hàng không trên máy bay biết để bọn họ xử lý việc này. Tôi biết cách làm của Bạch Kiện giải quyết theo đúng trình tự pháp lý là hay nhất. Thế nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác bất an. Nếu quả thật làm theo trình tự Bạch Kiện nói, có khi nào sẽ đánh động Hồ Phàm không? Lúc tôi vẫn đang phần vần chưa biết nên làm thế nào, thì Bạch Kiện đã đứng dậy đi tìm tiếp viên hàng không. Tôi định bảo anh ta chờ một chút, nhưng không có kịp nữa. Anh ta vừa đứng dậy là Hồ Phàm cũng bước từ nhà vệ sinh ra. Hai người vừa vặn nhìn thấy nhau. Lúc đó, mồ hôi lạnh trên người tôi túa ra. Lúc ở Ý, tôi bị gầy mê, nên không rõ Hồ Phàm và Bạch Kiện có trực tiếp đối diện với nhau hay không. Nếu như hai người đã từng gặp mặt nhau ở trạm xăng ở Ý, thì chỉ sợ lúc này đã nhận ra nhau. Nhưng tôi thấy sau khi hai người họ nhìn thấy nhau đều không có phản ứng gì rõ ràng. Một người giả vờ đi về phía nhà vệ sinh, một người đi về chỗ ngồi của mình. Tôi nhìn thấy nét mặt của hai người này không thay đổi, quả nhiên đều không phải là người bình thường. Gặp chuyện vẫn bình thản như không có gì, vô cùng điềm tĩnh. Vừa rồi, nếu là tôi và Hồ Phạm đi thoáng qua nhau, chắc chắn sẽ không bình tĩnh được như vậy. Không lâu sau, tôi thấy Bạch Kiện cũng đi từ nhà vệ sinh ra, sau đó thong thả đến cạnh tiếp viên hàng không, hỏi cô ấy có thể cho mình mượn một chiếc khăn lông không. Tiếp viên nghe xong lại hỏi số ghế của anh ta, rồi nói chút nữa sẽ mang đến. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.